là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz tối nay thứ tư ngày mùng 10 tháng 11. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề y tế và lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2021.
Mặt trận Tổ quốc thành phố giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ tại Viện Nghiên cứu Rau quả và Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội.
Giá xăng lại tăng cao từ 15 giờ chiều nay, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua.
Phần tin thế giới có những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh. Tính đến sáng nay, thế giới đã có trên 251,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,7 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
Mỹ đã mở cửa cho du khách quốc tế sau hơn 18 tháng hạn chế do tác động của đại dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ việc kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế để xảy ra những sai phạm trong thời gian qua. Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị năm 2022 tập trung thanh tra, kiểm toán sâu về việc huy động, quản lý sử dụng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, ngăn chặn tiêu cực, lợi ích nhóm. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hoạt động chất vấn không chỉ đơn thuần là một hình thức hoạt động giám sát, tăng cường trách nhiệm giải trình, nhất là của người đứng đầu. Đây còn là một dịp để tương tác bổ trợ cho hoạt động giám sát, cũng như thực hiện chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.
Lần chất vấn này phạm vi rất là rộng, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua, chiến lược trong thời gian tới, vấn đề những cái tác động liên quan đến kinh tế xã hội và cái kế sách, những cái chiến lược, những cái chương trình tổng thể cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đây là những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Kết quả của phiên chất vấn đầu tiên này trong nhiệm kỳ cũng là cái tiền đề điều kiện để chúng ta tiếp tục rút kinh nghiệm cho các phiên chất vấn, các kỳ họp sau được tốt hơn.
Việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm được nhiều ý kiến đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại biểu Dương Minh Ánh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chất vấn Bộ trưởng khi nào có vaccine COVID-19 của Việt Nam.
Thưa Bộ trưởng, tới đây, việc sản xuất vaccine của Việt Nam sẽ được phê duyệt. Vậy, đề nghị Bộ trưởng cho biết thời gian nào vaccine phòng chống COVID của Việt Nam được phê duyệt và đưa vào sử dụng?
Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.
Nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, chúng ta có hai đơn vị tiến hành nghiên cứu và đã đến giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng. Vấn đề về mặt cấp phép, về mặt chuyên môn và về mặt an toàn là phải đảm bảo tối đa. Bộ Y tế đã thành lập hai cái hội đồng hoạt động tương đối độc lập, đó là hội đồng về y đức và hội đồng thứ hai là hội đồng về mặt cấp phép. Và hiện nay hai hội đồng liên tục có những cái làm việc đối với các nhà sản xuất để bổ sung, để tăng cường cái dữ liệu cũng như là đảm bảo đánh giá về mặt an toàn cũng như là hiệu quả để có thể cấp phép, và chúng tôi kỳ vọng có sớm vaccine về Việt Nam.
Vấn đề về việc lạm dụng xã hội hóa và vi phạm trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ đã có nhiều văn bản chấn chỉnh trong việc triển khai công tác xã hội hóa, không được tăng thu, lạm thu. Bộ Y tế cũng phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đánh giá việc thanh quyết toán trong việc sử dụng máy móc xã hội hóa. Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị năm 2022 thanh tra, kiểm toán sâu việc huy động, quản lý sử dụng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, ngăn chặn tiêu cực, lợi ích nhóm. Đề nghị Bộ Y tế tăng cường hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra nội bộ trong ngành, tránh tình trạng cơ quan chức năng vào cuộc phải xử lý theo pháp luật.
Thì vấn đề hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Bộ là một chuyện, nhưng vấn đề nữa là vấn đề chế độ kế toán và kiểm toán đối với các đơn vị này, thì trong nghị quyết 19 nói rất rõ là phải thực hiện quản lý và hạch toán như doanh nghiệp. Những cái chuyện ví dụ như là liên kết đặt máy rồi mua bán thuốc, vật tư, thiết bị y tế, cái này là hàng năm bệnh viện công mà được nhà nước sẽ kiểm toán, và những cái đơn vị đã hạch toán như doanh nghiệp tự chủ hoàn toàn thì phải kiểm toán và công khai cái việc này ra. Rồi đề nghị Bộ trưởng là kiểm tra lại cái việc này.
Cũng trong hôm nay, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Tại phiên họp, các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nội dung chăm lo cho trẻ em mồ côi cha mẹ vì đại dịch COVID-19, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động ở các vùng kinh tế trọng điểm, giải pháp đơn giản hóa thủ tục để triển khai hiệu quả việc hỗ trợ người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, khắc phục tình trạng phát nhầm, nhận nhầm, giải pháp đổi mới giáo dục nghề nghiệp. Về vấn đề chăm sóc trẻ em mồ côi do bố mẹ mất vì dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trên thế giới có hơn 1,5 triệu trẻ em trở thành trẻ mồ côi do dịch COVID-19, Việt Nam có hơn 2.500 trẻ em rơi vào tình cảnh này. Về chế độ bảo trợ đối với trẻ em, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.
Thì đã thay thế cái Nghị định 136 bằng Nghị định 20. Trong Nghị định 20 này thì có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2021. Trong nội dung nghị định thì có quy định đối tượng bảo trợ trẻ em và các em, các cháu mồ côi thì được hưởng chính sách như thế nào. Thứ hai đấy, cùng với đó thì chúng ta có quy định về chính sách đối với trẻ em được hưởng các chính sách trong các làng SOS. Theo mức chung thì hiện nay đấy là chưa, trước khi ban hành chính sách này thì chúng tôi có tham khảo cái mức chung hỗ trợ của các nước quốc tế và các tổ chức quốc tế và cho thấy rằng hiện nay đối với chính sách chung chăm sóc trẻ em mồ côi của chúng ta là tương đối đồng bộ.
Trả lời câu hỏi về định hướng giải quyết thực trạng thiếu hụt lao động tại các khu công nghiệp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Bộ đã báo cáo về giải pháp này. Theo đó, trước hết phải lo thật tốt về chính sách, về đời sống, mức lương, thu nhập. Hai là phải chăm lo an sinh thật tốt, phải có một sàn an sinh tối thiểu để người lao động có thể yên tâm, đó là vấn đề về nhà trọ, nhà ở, vấn đề sinh hoạt, vấn đề nơi có thể gửi con, chăm sóc con cái. Ba là phải đảm bảo cho an toàn tính mạng, sức khỏe của họ, đó là tiêm vaccine.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15, tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2021. Tại buổi lễ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhiều nhà giáo đã vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống thường ngày để luôn tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp chồng người của thủ đô và đất nước. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị, ngành giáo dục và đào tạo tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, đặc biệt chú trọng thiết kế chương trình giáo dục phù hợp với môi trường số hóa, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng thủ đô phát triển nhanh bền vững, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn. Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, trao huân chương lao động hạng nhất, nhì ba cho 10 tập thể, 4 cá nhân, trao bằng khen của Chính phủ cho 9 tập thể, 15 cá nhân. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn trao danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 33 nhà giáo, trao cờ thi đua của thành phố cho 26 tập thể. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trử Xuân Dũng trao cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo cho 40 thầy cô giáo. Hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em, tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã trao 400 máy tính cho 8 huyện có học sinh khó khăn, gồm Ba Vì, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Mỹ Đức. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham dự khánh thành nhà đại đoàn kết tại thị xã Sơn Tây trong chương trình Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ xây mới 100 nhà đại đoàn kết năm 2021. Chia vui với gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, hộ cận nghèo ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, khi đón nhận các nhà đại đoàn kết khang trang, kín trên bền dưới được xây dựng từ 50 triệu đồng, hỗ trợ được trích từ quỹ vì người nghèo thành phố và chung tay ủng hộ ngày công của anh em họ hàng, bà con khối phố. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn niềm vui an cư sẽ tiếp thêm động lực, quyết tâm cho gia đình vượt khó vươn lên, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. cùng với việc hoàn thành hỗ trợ xây mới 5 nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, Mặt trận các cấp thị xã đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ xã hội hóa, tư liệu sản xuất. Đến nay, Sơn Tây đã cơ bản không còn hộ nghèo và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thiết thực nâng cao đời sống người dân. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hơn nữa vai trò tự quản từ mỗi cộng đồng, ý thức tự giác phòng chống dịch của người dân, quản lý chặt người trở về từ vùng dịch. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, trưởng đoàn kiểm tra số 8 đã nhấn mạnh yêu cầu này khi kiểm tra tại quận Tây Hồ chiều nay về triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Kiểm tra thực tế tại trạm y tế phường Nhật Tân và khảo sát tại một số địa bàn dân cư, đoàn kiểm tra ghi nhận Tây Hồ tiếp tục triển khai nghiêm túc, trách nhiệm công tác phòng chống dịch. Lưu ý dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban chỉ đạo các cấp bám sát chỉ đạo của Trung ương thành phố, chủ động vận hành phương án phòng chống dịch theo đúng tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nâng cao tính tự nguyện, tự giác của cộng đồng dân cư trong thực hiện các quy định phòng chống dịch gắn với thực hiện các quy ước, hương ước tổ dân phố, quản lý chặt chẽ người trở về từ vùng dịch. Quan tâm nâng cao năng lực y tế cơ sở, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, an toàn quy trình tiêm chủng, bảo đảm vaccine, thường xuyên rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng được thụ hưởng các chính sách khắc phục khó khăn do COVID, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa, chăm lo an sinh xã hội, đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn, trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc tại Viện Nghiên cứu Rau quả và Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 Phát triển Khoa học Công nghệ và Luật Khoa học Công nghệ. Chọn đúng vấn đề nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, tạo hiệu quả kinh tế xã hội. Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả các hoạt động khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu Rau quả đạt được trong những năm qua, bám sát nghị quyết Trung ương 6. Trên cơ sở làm rõ hơn khó khăn vướng mắc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Viện quan tâm, giải pháp, tăng tính tự chủ trong nghiên cứu, chú trọng nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở, đa dạng hóa và đẩy mạnh các hình thức chuyển giao công nghệ, phát huy thế mạnh, phối hợp Hà Nội trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao đời sống nhân dân. Giám sát thực tế tại Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội, mô hình doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ cho thấy, Nghị quyết Trung ương 6 đã được Đảng bộ, công ty cụ thể hóa thành các nghị quyết, tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả ứng dụng vào sản xuất thực tiễn, đưa công ty trở thành điểm sáng trong bức tranh sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao của thủ đô. Tiếp thu các kiến nghị của hai đơn vị và kết quả giám sát thực tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ góp lên tiếng nói, kiến nghị toàn hoàn thiện đồng bộ thể chế thúc đẩy phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021 đối với 10 quận trên địa bàn. Tại vòng thi sơ khảo tại cụm 1 có 10 thí sinh tham dự với các chuyên đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Văn hóa sức mạnh con người Việt Nam, vai trò sức mạnh của nhân dân trong xây dựng ý chí tự lực tự cường theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban giám khảo đã lựa chọn, công nhận các báo cáo viên đạt loại giỏi, khá và chọn ra 2 thí sinh có số điểm cao nhất của cụm 1 tham dự vòng thi trung khảo cấp thành phố dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 11 tới.
Cũng trong sáng nay, huyện ủy Sóc Sơn tổ chức lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Phúc, chi bộ thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Đây là đảng viên duy nhất được nhận huy hiệu 70 năm tuổi trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong đợt 7 tháng 11 năm nay. Đồng chí Nguyễn Đức Phúc sinh năm 1931 tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1948 đến năm 1951. Đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, từ chiến sĩ rồi trở thành sĩ quan cao cấp Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cho công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý. Cũng nhân dịp này, 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Trung Giã cũng vinh dự được nhận huy hiệu cao quý của Đảng. Trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 5 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Quốc gia Văn hóa với Doanh nghiệp dự kiến được tổ chức vào ngày 10 tháng 11. Nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên ban tổ chức quyết định tổ chức diễn đàn vào ngày 5 tháng 12 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội. Diễn đàn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chủ đề của Diễn đàn Văn hóa với Doanh nghiệp năm 2021 là Tiếp biến văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Theo ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết, tại buổi gặp mặt báo chí ngày 9 tháng 11, thì Diễn đàn Văn hóa với Doanh nghiệp năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tại Hà Nội, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm kết nối rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức 248, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là diễn đàn quy mô quốc gia có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong phát triển kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh. Diễn đàn cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các kiến nghị về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cho biết.
Cái diễn đàn này là cái diễn đàn mà được tổ chức với một sự rất là nỗ lực cố gắng của ban tổ chức. Bởi vì lần này là sau 5 năm triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Vì lần này sẽ là diễn đàn lần này sẽ là tổng kết, sơ kết 5 năm cuộc vận động của Thủ tướng để rút kinh nghiệm đồng thời để triển khai trong thời gian tới. Nên một cái điểm nhấn trong đợt này là chúng ta sẽ ban tổ chức cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức vinh danh các cái doanh nghiệp mà đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam lần đầu tiên và theo cái bộ tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và cho phép phê duyệt để ban hành. Đây là một cái bộ tiêu chí mà để hướng các cái doanh nghiệp tới một cái bộ chuẩn mực văn hóa kinh doanh đầu tiên của chúng ta.
Diễn đàn sẽ bao gồm 3 hoạt động chính. Một là tọa đàm trao đổi giữa các nhà nghiên cứu, quản lý và doanh nghiệp với nội dung lý luận chung về tiếp biến văn hóa để phát triển, vai trò của tiếp biến văn hóa đối với phát triển bền vững kinh tế, bài học kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam và thế giới, tiếp biến văn hóa, nền tảng để hội nhập quốc tế thành công, đề xuất các kiến nghị về cơ chế chính sách liên quan. Hai là sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ba là lễ tôn vinh và trao chứng nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Các doanh nghiệp đạt chuẩn phải đáp ứng đủ các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ban hành và qua sự thẩm định của Hội đồng Quốc gia trên nguyên tắc minh bạch, công tâm, công bằng. Ban tổ chức cũng sẽ vinh danh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Bộ Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông Lê Quốc Vinh, Tổng Giám đốc Lee Brothers Group, thì diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp nhìn nhận những khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Để từ đó có sự dịch chuyển, thích ứng cho phù hợp và phục hồi kinh tế từ góc độ văn hóa kinh doanh.
Sống cộng sinh, văn hóa hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, văn hóa cái trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta đã nhìn thấy cái tác động từ trước. Nhưng mà với đại dịch này thì nó tác động mạnh mẽ hơn và nó đặt ra một cái thách thức là cần phải chuyển dịch rất nhanh và rất là kịp thời với những cái biến chuyển mới của xã hội. Và cái đại dịch này nó sẽ còn kéo dài tương đối lâu nữa. Cho nên là vấn đề đặt ra ngày hôm nay tiếp biến văn hóa và tác động của nó đối với kinh doanh, nó là một cái gì đó sẽ hữu ích cho các cái doanh nghiệp trong cái thời kỳ mới này.
Theo ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam, Thường trực Ban Tổ chức 248 cũng khẳng định văn hóa doanh nghiệp là một trong 3 trụ cột xây dựng văn hóa quốc gia, đồng thời là nền tảng kinh tế. Cả xã hội phải nhận diện được vai trò sứ mệnh của doanh nhân, doanh nghiệp với sự thịnh, suy của quốc gia dân tộc, nên tôn vinh doanh nghiệp chính là tôn vinh dân tộc, tôn vinh quốc gia. Diễn đàn quốc gia thường niên văn hóa với doanh nghiệp là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam mùng 10 tháng 11, hiện thực hóa Hội nghị Văn hóa Toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, trong đó có nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời đóng góp triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
Tiếp tục chương trình sẽ là phần tin. Thưa quý vị, COVID-19 đang tạo ra những thách thức, nhưng cũng là cơ hội cho nhiều ngành, lĩnh vực. trong đó có các fintech và trung gian thanh toán. Các ví điện tử, trung gian thanh toán đã tận dụng tốt cơ hội giữa khó khăn để tăng trưởng cả về nền tảng khách hàng, số lượng và giá trị giao dịch. Đó là thông tin đã được đưa ra tại hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng của các trung gian thanh toán và fintech do Hiệp hội Ngân hàng tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Lĩnh vực trung gian thanh toán tại Việt Nam giai đoạn này được đánh giá là rất tiềm năng, phát triển và thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài góp vốn. Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài giúp các tổ chức trung gian thanh toán Việt Nam có thêm nguồn tài chính, cơ hội học hỏi kỹ năng quản lý, tiếp nhận công nghệ hiện đại nhưng cũng tạo áp lực và cạnh tranh cho các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán trong nước. Ngoài ra, trong khung khổ pháp lý về dịch vụ trung gian thanh toán và fintech còn thiếu và chưa đồng bộ, do đó vướng mắc khi triển khai thực hiện. Vì thế, các tổ chức trung gian thanh toán đề xuất sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định 101 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt để tạo hành lang pháp lý cho các ngân hàng được giao đại lý dịch vụ thanh toán đối với các tổ chức khác, giúp thực hiện chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ đạt hiệu quả. Mặt khác, cần bổ sung quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngân hàng liên kết trong việc phối hợp với ví điện tử, chia sẻ các thông tin nhận biết khách hàng của ngân hàng để ví điện tử có thể tinh giản được các quy trình thủ tục và thông tin khi mở ví điện tử.
Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu bắt đầu từ 15 giờ chiều nay ngày 10 tháng 11. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 550 đồng mỗi lít, xăng RON 95 tăng 660 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel và dầu hỏa được giữ nguyên, giá dầu ma rút giảm 390 đồng một lít. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.660 đồng một lít, xăng RON 95 có giá là 24.990 đồng một lít, dầu diesel giữ nguyên mức giá là 18.710 đồng một lít, dầu hỏa giữ mức 17.630 đồng một lít, dầu ma rút giảm còn 16.820 đồng một kg. Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ 5 liên tiếp và hiện ở mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.
Sáng nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khai mạc Trại Sáng tác Mỹ thuật, đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng năm 2021. Trại sáng tác năm nay có 20 nghệ sĩ tham dự. Ban tổ chức hy vọng tại trại sáng tác sẽ xuất hiện những tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật, đa dạng, đổi mới về nghệ thuật tạo hình, mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Trong đó tập trung phản ánh tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quân đội, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân.
Sáng nay, Hội Xuất bản Việt Nam họp báo về lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 12 tháng 11 tới tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giải thưởng sách quốc gia được tổ chức thường niên, trao giải cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc, thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển và hội nhập quốc tế.
Sáng nay, Hội Xuất bản Việt Nam họp báo về lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 12 tháng 11 tới tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giải thưởng sách quốc gia được tổ chức thường niên trao giải cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc, thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển và hội nhập quốc tế.
Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Cuộc thi được phát động trên toàn quốc dành cho tất cả các trường, từ tiểu học đến đại học, với mong muốn khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách và kỹ năng đọc sách cho lứa tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng. Ban tổ chức đã trao 3 giải đại sứ, 8 giải nhất, 16 giải nhì, 52 giải ba, hàng trăm giải khuyến khích và nhiều giải tập thể.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đặt chân tới Paris, bắt đầu sứ mệnh hàn gắn mối quan hệ với Pháp sau khi xảy ra bất đồng giữa hai quốc gia đồng minh này liên quan việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ ba của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh, tính đến sáng nay, ngày 10 tháng 11, thế giới có trên 251,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,7 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 47,48 triệu ca mắc và hơn 777.000 trường hợp tử vong.
Mỹ đã mở cửa cho du khách quốc tế sau hơn 18 tháng hạn chế do tác động của đại dịch COVID-19. Động thái này được cho là nhằm giảm bớt thiệt hại cho ngành du lịch cũng như tạo điều kiện cho các gia đình bị ly tán do các biện pháp hạn chế đi lại vì dịch bệnh được áp dụng trước đó.
Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, hôm qua nước này ghi nhận hơn 4.500 ca mắc mới COVID-19 và 64 trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng trên 34,37 triệu người mắc, bao gồm hơn 461.400 trường hợp thiệt mạng tại quốc gia Nam Á này.
Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 609.600 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 21,88 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Người dân Nga đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ 9 ngày bắt buộc nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, tình hình dịch tại nước này vẫn diễn biến rất phức tạp với số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở mức cao.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố trên truyền hình về việc triển khai chiến dịch tiêm nhắc lại cho những người từ 50 đến 64 tuổi bắt đầu vào tháng 12. Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ dân số và số ca lây nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng.
Từ ngày 29 tháng 11 tới, Malaysia và Singapore sẽ chính thức khởi động hành lang du lịch giữa hai nước dành cho người đã hoàn toàn tiêm phòng COVID-19. Theo đó, những du khách đã hoàn tất việc tiêm vaccine COVID-19 sẽ có thể đi lại giữa sân bay quốc tế Changi của Singapore và sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia.
Bản tin thể thao.
Chiều tối hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức trên sân Mỹ Đình với mục đích làm quen với mặt cỏ mới vừa được cải tạo để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 tới đây. Đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng. Thủ thành Quan Văn Chuẩn vừa được đôn lên từ U23 Việt Nam để thay thế cho người đồng đội Văn Toản gặp chấn thương bả vai. Buổi tập diễn ra trong không khí khá thoải mái. Ban huấn luyện đã cho các cầu thủ tập khởi động nhẹ và làm nóng cơ thể trong tiết trời se lạnh của Hà Nội. Trước đó, các công tác chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã được ban tổ chức sân Mỹ Đình triển khai rất khẩn trương. Sân vận động Mỹ Đình khoác lên mình tấm áo mới sau quá trình cải tạo, sửa chữa được tiến hành từ ngày 22 tháng 9. Mặt cỏ của sân đã hoàn thành việc nâng cấp, đạt tiêu chuẩn đề ra. Việc chăm sóc mặt sân sẽ diễn ra liên tục cho đến ngày bàn giao cho Liên đoàn bóng đá châu Á để chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản. Khu vực khán đài đều được dọn dẹp sạch sẽ. Các ghế ngồi có dán thông báo để đảm bảo quy định giãn cách phòng chống dịch. Các phòng chức năng đều được sơn mới, thay mới thiết bị để phù hợp với yêu cầu khắt khe từ phía AFC và FIFA. Trên trang chủ MU, đội bóng này xác nhận tiền đạo Edison Cavani được chẩn đoán mắc chấn thương dây chằng. Đây là nguyên nhân khiến anh không thể thi đấu ở trận derby Manchester, đồng thời bị loại khỏi đội tuyển Uruguay trong đợt tập trung mới nhất. Ngoài chấn thương dây chằng, Cavani cho biết anh còn gặp phải một vài vết đau khác. Tiền đạo 34 tuổi quyết định điều trị nhằm tránh chuyển biến xấu. Đó là cách tốt nhất có thể giúp anh tiếp tục thi đấu vào thời điểm còn lại của mùa giải. Theo trang chủ của câu lạc bộ Manchester United, Cavani có thể trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu với Watford vào ngày 20 tháng 11 tới. Tuy nhiên, tiến độ bình phục của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Việc đó gây khó khăn khá nhiều cho việc lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên Solskjaer, nhất là khi ông không có tiền đạo nào thi đấu thực sự ổn định ngoài Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội lần đầu tiên kể từ khi trở thành cầu thủ Paris Saint-Germain. Sự nghiệp của trung vệ người Tây Ban Nha tại Pháp đã bị cản trở bởi hàng loạt các vấn đề chấn thương khác nhau trước cả khi anh đến Paris. Điều này khiến cho màn ra mắt đội bóng mới của Ramos bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Trong mùa giải 2021-2022, Ramos đã bỏ lỡ hơn 14 trận đấu của Paris Saint-Germain trên tất cả các đấu trường như Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Cúp C1 châu Âu. Giờ đây, người hâm mộ đang rất háo hức được chứng kiến lần đầu tiên Ramos ra sân trong màu áo Paris Saint-Germain.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 10 ngày 11 tháng 11 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Tuấn Anh, Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.